làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong sứ vụ Chúa cứu thế và qua những lời dạy của Ngài về Đức Thánh Linh trong các sách phúc âm. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Nguyện dắt đưa bao người đến Ngài qua tiếng hát Tố Hà.
Hỡi Chúa, gánh nặng về bao linh hồn quanh con, cố gắng con xin làm sông trong tranh dắt đưa bao người đến Ngài. Nguyện đem cho Chúa linh hồn tội nhân, đây là trách nhiệm của Hãy con người nào đắm chìm cần nghe tin lành ân điển. Với đức yêu thương ngài ban ơn phước giúp cho bao người đến ngài.
Qua các sách phúc âm, chúng ta có thể nhận ra sự vận hành của Đức Thánh Linh trong các mục vụ của Chúa Giêsu, trong sự giảng dạy qua các phép lạ, dấu lạ, những việc quyền năng ngài thi thố công khai, nhưng cũng qua những giáo huấn cụ thể Chúa dạy về Đức Thánh Linh. Trong bài thuyết giảng trên phòng cao, kỹ thuật trong phúc âm Răng chương 13 đến chương 17, Sứ đồ Răng ghi lại những lời dạy thâm sâu nhưng cũng rất khẳng định rõ ràng của Chúa Giêsu về Đức Thánh Linh. Nhận định đầu tiên cần nêu lên liên quan đến thời điểm Chúa Giêsu đưa ra những giáo huấn này về Đức Thánh Linh, đó là Ngài sắp phải đi chặng đường cuối trên trần gian, phó mình làm sinh tế để hoàn tất sứ mạng cứu rỗi, chuộc tội cho nhân loại. Vì vậy, Chúa hứa ban Đức Thánh Linh ngự xuống cư trú vĩnh viễn trong môn đồ để thay thế Ngài, hiển nhiên là đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các môn đồ. Trong phúc âm Giăng chương 14 câu 18, Chúa nói, ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Đức Thánh Linh sẽ tiếp nối sứ vụ giáo huấn của Chúa Giêsu trong một mức độ thâm sâu hơn trong tâm linh các môn đồ Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh sẽ vận hành một cách thiêng liêng, không chỉ hướng dẫn họ mà còn ban năng lực cho họ trong sứ mạng công bố tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu cho trần gian. Trong phúc âm Giăng chương 14, Chúa Giêsu bảo các môn đệ Ngài sắp về cùng Cha, chuẩn bị nơi chốn cho họ trên thiên đàng, hứa sẽ trở lại, đem họ đi với Ngài. Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, họ còn trên trần gian, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh xuống với họ, ở trong họ, thay Ngài an ủi, chăm sóc, dạy dỗ họ. Sau khi rời phòng cao, trên đường đi đến vườn cầu nguyện, Chúa Giêsu tiếp tục dạy các môn đồ nhiều điều. Qua các tiên tri trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời dùng hình ảnh vườn nho hay cây nho để chỉ tuyển dân Israel. Trong Giăng chương 15, Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh gần gũi quen thuộc này để nói đến mối liên hệ của Ngài với môn đồ. Khi Chúa bảo Ngài là gốc nho, các môn đồ là nhánh, chúng ta thấy ngay sự nối kết chặt chẽ tất yếu của nhánh với gốc để cành nho ra trái. Đây là mối liên hệ sống làm cho nhánh nho tăng trưởng rồi ra hoa kết quả. Để có nhiều quả, những nhánh không ra trái trong cây nho sẽ bị cắt bỏ, còn nhánh có quả cần được cắt tỉa để nhựa sống dồn cho phần nhánh nho sẽ ra hoa và kết quả. Kỳ trước chúng ta đã học 17 câu đầu trong phúc âm Giăng chương 15 qua hình ảnh gốc nho và nhánh nho Chúa Giêsu dùng dạy các môn đệ về mối liên hệ gắn bó thiết yếu của họ với Chúa như nhánh nho gắn liền gốc nho để có đời sống kết quả vinh hiển danh Cha. Chúa cũng nói đến tình thương của Cha dành cho Ngài, và đó cũng chính là tình thương Ngài dành cho các môn đệ. Tình thương tận hiến, tình thương hy sinh đến tận cùng trong sự chết. Chúa căn dặn họ tuân giữ giới gian Ngài để có thể ở trong tình thương của Ngài, và giới gian đó là họ phải yêu thương nhau như Ngài yêu thương họ. Chúng ta cần phải hiểu rằng yêu thương nhau không phải là điều kiện để được ở trong tình thương của Chúa, nhưng là kết quả của đời sống ở trong Chúa. Sống trong Chúa, tình thương từ Ngài sẽ tuôn tràn vào đời sống chúng ta. Kết quả là chúng ta yêu thương nhau bằng chính tình thương tràn ra từ Chúa. Cuối cùng Chúa nhắc, không phải họ chọn Chúa, nhưng chính Ngài chọn họ để họ có thể sống cuộc đời kết quả trong tình thương với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm những lời Chúa dạy trong phần còn lại của chương 15, từ câu 18 đến câu 27. Qua đó, Chúa báo trước cho môn đệ về mối liên hệ căng thẳng của họ với thế gian. Thế gian thù ghét họ và thù ghét họ vô cớ, cũng như thế gian đã ghét Chúa trước khi ghét họ. Sứ đồ Giăng ghi lại lời Chúa Giêsu dạy môn đồ như sau. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó, người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ không lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy và lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp của họ rằng họ ghét ta vô cớ. Khi nào đấng yên ủi đến là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần chân lý ra từ cha, ấy chính ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 15, câu 18 đến câu 27. Trong phần đầu Phúc Âm Giăng chương 15, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây nho để minh họa mối liên hệ thiết yếu giữa môn đồ là nhánh nho với ngài là gốc nho. Từ ngữ được Chúa nhắc lại nhiều lần là ở trong Chúa, đây cũng là một thể hiện của tình thương. Nhưng từ câu 18, Chúa cho các môn đồ thấy trước một thực tại vô cùng bất ưng, đó là họ sẽ bị người thế gian hận thù ganh ghét vô cớ, mà lý do là họ ghét Chúa trước. Chúa giải thích thêm cho môn đồ sự kiện họ bị thế gian ganh ghét vì họ không thuộc về thế gian. Nói cách khác, các môn đồ bị ghét vì họ có mối liên hệ thâm sâu với Chúa, vì họ tuân giữ lời Chúa, sống theo giới gian của Chúa mà bất chấp và gạt bỏ mọi tiêu chuẩn, khuynh hướng, quan niệm trần gian. Ở một cấp độ nghiêm trọng hơn, thế gian không chỉ ganh ghét họ mà còn thù hận đến độ bách hại họ. Sau khi Chúa truyền dạy những điều này, chỉ một thời gian ngắn sau đó, cộng đồng tín hữu đầu tiên tại Jerusalem đã kinh nghiệm cuộc chiến bách hại bùng lên từ những người vô tín phủ nhận sự sống lại của Chúa Giê-xu. Trước hết là sứ đồ Phi-rơ và Giăng bị bắt, tra hỏi, xét xử trước tòa công luận chỉ vì nhân danh Chúa Giê-xu chữa lành cho một người ăn xin tàn tật ở cửa đền thờ. Sứ đồ Phi-rơ vốn chỉ là một ngư dân không có chức quyền, nhưng đã can đảm đối chất với thầy cả thượng phẩm và trước 72 nghị viên tòa công luận trong một phiên tòa xét xử căng thẳng được sử gia Luca tường thuật trong Cung vụ các sứ đồ chương 4, câu 8 đến câu 14 như sau. Bấy giờ, Phi-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết ấy là nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu ở Nazareth, đấng các ông đã đóng linh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu này là tảng đá bị các ông xây nhà bỏ ra rồi trở nên đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-rơ và Giăng, biết rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Chúa Giê-xu. Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 8 đến câu 14. Trong câu 8, Luca nêu lý do sứ đồ Phi-rơ dạn dĩ can đảm trước tòa công luận vì được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cũng vì thế, những gì Phi-rơ nói trước tòa cũng không phải là ý tưởng riêng của ông, nhưng là những lời được Đức Thánh Linh đặt để trong trí trong lòng ông, giúp chúng ta có thể thấy chân lý và uy quyền của Chúa được thể hiện qua sứ đồ Phi-rơ là công cụ đặc biệt Chúa dùng trong cơ hội này, để cả tòa công luận người Do Thái lần đầu tiên được nghe tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu từ chính miệng môn đồ Ngài nói ra. Sự khôn ngoan và thẩm quyền Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phi-rơ đã khiến cho cả tòa công luận bối rối. Họ bàn định với nhau, rồi dùng cường quyền cấm các môn đồ không được tiếp tục giao giảng về danh Chúa Giê-xu nữa. Nhưng lệnh cấm và dọa nạt của họ cũng không có hiệu quả, vì sứ đồ Phi-rơ đã cứng rắn trả lời họ. Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời, có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe. Vậy, họ lại ngâm dọa hai người nữa rồi tha ra, không tìm phương bắt tội vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. đó là công vụ các sứ đồ chương 4, câu 19 đến câu 21. Thời gian tiếp theo đó, tình trạng căng thẳng tiếp tục leo thang do chủ trương của nhà cầm quyền Do Thái áp bức các sứ đồ để khóa miệng và loại trừ, khiến cho hội thánh non trẻ tại Jerusalem bị bách hại đến mức Ê-tiên bị tử đạo, như ghi trong công vụ các sứ đồ chương 7, môn đồ tan lạc, công vụ các sứ đồ chương 8, Gia-cơ bị chém đầu, công vụ các sứ đồ chương 12, Phi-rơ bị bắt giam, vân vân. Chúa thấy trước những hoàn cảnh bức bách đó, cho nên nếu không có Ngài đồng hành qua thân vị Đức Thánh Linh, thì các môn đồ không thể chịu đựng nổi. Hầu hết những lời Chúa căn dặn môn đồ đều có tính cách nguyên tắc, vì thế nếu không có Đức Thánh Linh thường xuyên soi sáng, chỉ dạy, thôi thúc, hướng dẫn, họ không thể biết phải quyết định và toan tính thế nào trong vô số các tình huống khác nhau. Từ ngữ Chúa dùng chỉ Đức Thánh Linh là đấng yên ủi, vô cùng thích hợp, vì danh hiệu này của Đức Thánh Linh thể hiện sứ vụ an ủi, nâng đỡ, khích lệ trong cảnh đau buồn, khốn quẫn, nhưng cũng mang ý nghĩa soi sáng, hướng dẫn khi đối diện với những hoàn cảnh bế tắc hoặc hiểm nguy. Chúa nói rõ mối quan hệ căng thẳng của môn đồ với những người cầm quyền tôn giáo là vì họ ghét Chúa Giê-xu, họ không biết, không nhận Ngài do Đức Chúa Trời sai đến. Họ ghét Chúa vì môn đồ thuộc về Chúa mà không thuộc về thế gian. Họ ghét môn đồ Chúa vì môn đồ được Chúa chọn. Họ theo Chúa mà không theo họ, vâng lời Chúa mà không vâng lời họ. Tự chung, Chúa và các môn đồ bị nhà cầm quyền và thế gian ganh ghét, chống đối, bách hại chỉ vì mối quan hệ của các môn đồ với Chúa. Từ đó chúng ta suy ra mối quan hệ của cơ đốc nhân với trần gian sẽ không thể nào hòa hoãn và an ổn chừng nào chúng ta còn giữ được mối quan hệ gắn bó với Chúa. Đây chính là lý do Chúa ban Đức Thánh Linh cho tín nhân, vì chỉ có thần linh Chúa ngự trị trong tín nhân mới có thể ngày đêm canh giữ, an ủi, khuyên lơn và bảo toàn tín nhân khỏi mọi ảnh hưởng độc hại của trần gian. Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng tín nhân cũng có mục đích là để qua tín nhân bày tỏ hay làm chứng về Chúa Giê-xu cho trần gian. Câu 26-27 ghi, khi nào đấng yên ủi đến là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta, còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Đây là sự kiện đã xảy ra lần đầu tiên trong lễ ngũ tuần tại Jerusalem, và kể từ đó, môn đồ Chúa Cứu Thế thuộc mọi thế hệ tiếp tục nói về Chúa Giê-xu trong sự vận hành của Đức Thánh Linh. Luca ghi lại biến cố lễ ngũ tuần như sau. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Do Thái kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều kinh ngạc vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi về lấy làm lạ mà rằng hết thảy người nói đó không phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sinh đẻ? Nào người Bạt Thê Medi Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Pông, Asi, Phirigi, Pamphili, Egypto, đất Libi gần Siren. Nào kẻ từ Roma đến, cả người Do Thái hoặc người mới theo đạo Do Thái, người Crete và Ả Rập nữa. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Đó là công vụ các sứ đồ chương 2, câu 1 đến câu 11. Điều chúng ta cần ghi nhận trong phần kỹ thuật trên, đó là tác động của Đức Thánh Linh đồng loạt trong 120 môn đồ, ban cho họ nói những ngôn ngữ khác nhau để ít ra là 15 sắc dân có mặt tại Jerusalem vào thời điểm đó có cơ hội nghe các môn đồ công bố những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Sự kiện này cho thấy ý định của Chúa qua Đức Thánh Linh từ khởi đầu là để môn đồ Chúa Cứu Thế công bố tin lành của Chúa Cứu Thế cho mọi người. Sứ vụ chính yếu của tín nhân là nói về sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng không nói tự mình mà nói trong sự thôi thúc và quyền năng Thánh Linh. Như vậy, biến cố lễ ngũ tuần trở thành mẫu mực cho cơ đốc nhân mọi thế hệ tiếp nối để làm chứng nhân cho Chúa Cứu Thế trong quyền năng Đức Thánh Linh. Nguyên tắc này được vận dụng và nhắc lại trong sứ vụ giao giảng tin lành của các sứ đồ, mà đặc biệt là của sứ đồ Phao-lô. Ông đã minh thị viết về điều này trong Roma chương 1 câu 16. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Ông coi sứ mạng giao giảng tin lành của Chúa Cứu Thế là đặc ân cao quý. Những sứ điệp ông giao truyền được dầm thấm trong ân sủng Đức Chúa Trời và trong quyền năng Đức Thánh Linh. Tất cả nhiệt tình trong ông đến từ Đức Thánh Linh, khiến ông không mệt mỏi, không nản chí ngã lòng, dù sức chống đối ông rất hung hãn, dai dẳng và đến từ nhiều phía và ở mọi nơi. Trước những áp lực ghê gớm như thế, ông không có chọn lựa nào khác hơn là phó mình nhờ cậy Đức Thánh Linh ngay từ những ngày đầu theo Chúa. Ngày nay, sứ điệp trong đại mạng lệnh vẫn y nguyên, nhưng đồng thời vẫn sinh động và mới mẻ mỗi ngày, không do thái độ hay tín niệm của chúng ta, nhưng do đấng truyền phán mệnh lệnh đó là đấng hằng sống, thể hiện quyền năng của Ngài qua Đức Thánh Linh tác động mỗi khi lời Chúa được công bố. Chính Đức Thánh Linh sẽ làm cho sứ điệp cứu rỗi thích ứng và rõ ràng, đầy thuyết phục cho những tấm lòng khiêm nhu tiếp nhận bằng đức tin đơn sơ của trẻ thơ. Những người chống đối dù họ có kiến văn rộng rãi về lời Chúa như phe Pharisee và các thầy thông giáo ngày trước, cũng vẫn hoàn toàn đuôi mù tăm tối đối với ánh sáng tin mừng. Dầu thường khi trong sứ vụ giao giảng tin mừng hay làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta có thể gặp những đối tượng cứng cỏi, kiêu ngạo, lãnh đạm, không muốn nghe sứ điệp tin mừng cứu rỗi, nhưng chúng ta không nản lòng mà cần nắm chắc lời Chúa dạy trong câu 26-27. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Một trong những mục tiêu rất rõ ràng đó là Đức Thánh Linh được ban xuống ngự trong tín nhân, là để chúng ta làm chứng nhân cho Chúa, không bằng năng lực hay sự khôn ngoan của chúng ta, nhưng bằng năng lực và sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Khi chúng ta sống trong tinh thần tùng phục Đức Thánh Linh hàng ngày, quyền năng của Ngài cũng sẽ tự nhiên lưu xuất ra từ trong lòng chúng ta dễ dàng như dòng suối văng ra cho đến sự sống đời đời. Chúng ta sẽ kinh nghiệm vô số cơ hội làm chứng nhân cho Chúa và nắm bắt được những cơ hội đó dù trong cả những hoàn cảnh tưởng như không thuận lợi. Câu 27 cho Cơ Đốc nhân một lý do hiển nhiên, nhưng cũng đồng thời là một điều kiện làm chứng nhân cho Chúa. Đó là chúng ta phải biết Chúa khi ở cùng Chúa, trong nghĩa đồng hành với Chúa, thuận phục Chúa, qua thái độ tin tưởng nhờ cậy Đức Thánh Linh vẫn hằng ở trong chúng ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Không thể nào một người có Chúa ở cùng, biết Chúa mà lại không bày tỏ về Chúa cho tha nhân.
Chân đi giữa sa mạc khô, lòng buồn mang bao nhiêu đau thương mắt hoen mờ. Bao nhiêu năm tháng con ở thờ, con đi xa Chúa nhưng bây giờ trở về đây xin Chúa lau khô dòng lệ xưa. Con xa Ngài đời chợt lênh đênh như con thuyền lạc ngoài cùng lên đây khúc ca tình yêu, gọi người đang đau thương cô đơn bước trong chiều, đang đi trong gió mưa tiêu điều, tâm tư cay đắng hoang mang nhiều, trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.